Thì như thế hành giả bèn vượt lên thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, bốn tâm gia hạnh, thập địa kim cang của Bồ Tát thực hành, đẳng giác tròn sáng, chứng vào diệu trang nghiêm của Như Lai, viên mãn Bồ Đề, trở về không chỗ được. Cuối cùng là trở về chỗ không chỗ được, tức là hành giả từ kim cang, từ cần tuệ kim cang đó mới vượt lên thập tính, thập trụ, rồi thập hạnh, thập hồi hướng, tức là lên lên bậc hiền. Đây là con đường của Bồ Tát đạo. Rồi bốn tâm gia hạnh, rồi qua tới thập địa kim cang, tức là thập địa Bồ Tát, là vào cái bậc thánh của Bồ Tát. Rồi thì lên đẳng giác được tròn sáng, rồi mới đi vào diệu giác, tức là quả Phật, tức đây gọi là 55 quả vị của Bồ Tát. Từ thập tính rồi đi vào thập trụ, thập hạnh, thập mười hướng, tức là bậc hiền, qua vượt qua cái bốn tâm gia hạnh để lên thập địa là vào bậc thánh, rồi vào đẳng giác, lên diệu giác đó thì mới thành tựu viên mãn cái quả Phật. Đây là theo cái gọi là cái thứ lớp, tức là thuộc về gọi là trong gọi là cái danh từ gọi là chuyên gọi là hành bố đó, là tu theo thứ lớp. Còn nếu mà gọi là đốn ngộ á, thì ngay đó liền thẳng vào giác ngộ được, thẳng vào cái chỗ Như Lai. Nhưng mà đốn ngộ là còn phải tiệm tu, chứ không phải ngộ cái là xong liền. Nhưng mà rồi tuy là cuối cùng viên mãn rồi thì cũng trở về cái chỗ gọi là không chỗ được. Nghĩa là nói dù công phu mà nghĩa là mình thấy đi giống như là quá nhiều, mà trong các kinh gọi là phải vượt qua ba vô số kiếp đó, không? Nhưng mà cuối cùng á là trở về cái chỗ không chỗ được, chứ không gì hết, không còn thấy có được. Nghĩa là chẳng qua là mình giác ngộ, rồi mình tu, nhưng mà giác ngộ là giác ngộ cũng tu là trở về cái sẵn có của mình đã bỏ quên thôi. Nhưng mà do cái bất giác từ lâu, từ vô lượng kiếp, cho nên nó quân tập những cái mê lầm, những cái tập khí nhiều đời, rồi bây giờ mà không thể giác ngộ một lúc thì nó hết liền. Cho nên là phải tu để cho nó nghĩa là nó quên, nó mòn hết. Nhưng mà khi mà tu nó hết phần á, thì giống như nó qua được lớp, rồi hết phần thì qua lớp, rồi tạm lập thành gọi là thí dụ như là thập tính, thập trụ, thập hạnh vậy thôi, rồi thập địa đó là qua từ lớp đó là. Nhưng mà cuối cùng rồi á thì cũng trở về cái tánh giác sẵn có nơi mình, chứ không có phải được cái gì khác, được cái gì mới, cho nên rồi cũng không thấy có được, cho nên gọi là viên mãn rồi thì trở về không chỗ được. Còn nếu mà có thêm cái gì đó, có thêm cái gì khác đó, nghĩa là tu mà còn có được cái này, được cái nọ gì khác đó là nguy, là không phải thật. Cho nên ở đây là mình phải nắm vững được cái đó, chứ để rồi khi mà người mình tu á một lúc rồi cái thì do cái công phu của mình đó, rồi cái có cái chỗ chứng nghiệm được một phần nào đó, rồi cái mình cho như vậy là do cái công phu tu của mình đó, rồi mình chứng được cái đó, rồi mình dừng lại cái chỗ đó, thì đó là cái mắc kẹt. Trên đây là những ma sự vi tế mà chư Phật Thế Tôn ở đời quá khứ đã giác ngộ rõ ràng và phân tích ra trong lúc tu chỉ và quán. Khi cảnh ma hiện ra trước, ông có thể nhận biết rõ thì tâm cấu được trừ sạch, chẳng rơi vào tà kiến. Tức là đây là những cái ma sự nó vi tế mà chư Phật của quá khứ đã giác ngộ rõ, rồi phân tích ra cho mình thấy. Cho nên là khi những cái cảnh này mà nó hiện ra thì ở đây là giống như là đại khái là có 50 cái trường hợp đó. Nhưng mà trong cái 50 trường hợp này nó có thể là nghĩa là nó biến ra những cái trường hợp mà nó vi tế, nó nó cũng giống giống vậy, nhưng mà nó không phải là hoàn toàn y hệt như vậy. Mình cũng phải nhận biết, chứ đừng nghĩ rằng nó phải giống vậy là mới phải. Có những trường hợp mà nó cũng nằm trong những cái loại đó, nhưng mà nó lại có cái tướng trạng nó vi tế hơn và nó hơi khác khác một chút, nhưng mà nó cũng thuộc về đó, thì mình cũng phải nhận biết, chứ không phải cố chấp là nó phải như vậy thì mới là ma. Mà khi nhà cái cảnh ma nó hiện ra như vậy đó, thì cái quan trọng á là nhận biết rõ. Cho nên ở đây Ngài nói là ông có thể nhận biết rõ thì tâm cấu được trừ sạch. Nghĩa là mình nhận biết rõ, không có làm theo, thì tức là không có bị ma nó mê. Còn cái không nhận biết mà chấp đó, thì cái đó mới rơi vào ma. Thì đó là cái nguy hiểm. Rồi nếu mà ấm ma đã tiêu dứt thiên ma, tức là nếu ấm ma đã tiêu dứt thì thiên ma bị dẹp tan, quỷ thần có quy lực lớn cũng quản hồn bỏ chạy. Rồi ma quái yêu tinh không còn sinh ra được, liền tiến thẳng đến Bồ Đề, không có thiếu sót. Hạng yếu kém cũng tiến lên, tâm chẳng mê muội nơi đại niết bàn. Tức là đây là không có chỗ để cho tâm nó sanh, ma nó không còn là quấy rối được. Rồi nếu mà có chúng sanh nào chậm lục ở trong đời mạt pháp, chưa nhận rõ thiền định, chẳng biết thuyết pháp mà thích tu chánh định, ông ngại họ đồng vào bọn tà, thì hãy một lòng phiên họ trì chú Phật Đảnh Đà La Ni của ta. Nếu ai chưa có thể học thuộc thì chép nơi thiền đường hoặc mang tinh thân, như thế các ma chẳng thể quấy động được. Trì chú tức là sao? Tức là chú là không có cho mình hiểu, là mình chỉ đọc thôi mà không có cho hiểu. Tức là đây là muốn nhắc mình là không có cho mình nghĩ bậy, không có cho mình tán tâm, chứ không phải là trì chú đọc chú để mà cầu linh nghiệm. Nếu mà đọc cầu thì đã có khởi tâm nữa rồi. Thì ở đây gọi là phiên họ trì chú đó là khiến cho họ nhiếp tâm, không? Không có khởi nghĩ bậy, không có để tán loạn, mà ở luôn luôn ở chỗ nào cũng nhắc mình là không có cho động niệm, cho nên gọi là chép ở thiền đường hoặc mang trên thân, luôn luôn như vậy, không có rời, tức là lúc nào cũng phải nhắc mình chỗ đó. Thì được như vậy đó thì mau được thành tựu là cái chánh định. Cho nên ông nên cung kính vâng theo khuôn phép tối hậu của mười phương Như Lai hoàn toàn tu tiến. Tức là đây là cái khuôn phép, nghĩa là tối hậu của chư Như Lai, chứ không phải là bình thường. Như vậy đó là coi như là Phật phân tích rõ không mười, gọi là 50 cái gọi là cái ấm ma đó, cho mình thấy kỹ để không có làm lẫn. Người tu phải nắm vững, tức là như là trước đã nhắc đó, cái quan trọng là mình phải biết rõ, biết rõ những cái tướng trạng đó, biết rõ nó để mà không có lầm, không bị nó gạt. Gọi là giống như là người chủ, ở trước gọi là giống như người chủ mà không có mê đó, không? Hoặc là như mình là nước nóng, nước sôi, không? Còn ma giống như là băng, như tuyết, tuyết băng gặp nước sôi thì nó phải tan. Chứ còn mình mà giống cũng như băng nữa, không? Băng gặp băng nữa nó càng đóng cứng nữa, thì đó là cái nguy hiểm. Đó là phân xong cái phần gọi là ngũ ám ma. Tiếp theo phần sau là cái phần để mà chỉ rõ những cái gọi là tiêu dứt các ấm đó, nó là có thứ lớp hay không, hay là một lúc mà nó tiêu luôn cả năm thứ. Thì cái phần này thì sau mình học một lần nữa thì nó coi như là hết cái phần này.